Bien, bien.
Thì gọi là địa ngục thiên cước. Nhưng mà thì những cái địa ngục này là hình như mình có dẫm qua rồi. Đó nè, hình như mình cũng có qua rồi. Giống như bị bắt nuốt hoàng sách nắm, nuốt cái gì đó mà hình giống như bị bắt nuốt hoàng sách nắm, gọi là địa ngục thiết hoạt. Rồi làm cho con mắt của mình nó, người ta mà thấy con mắt của mình xuống sang khó chịu như bị gai nó đâm thọc cái trong đó, gọi là địa ngục đạm nhãn. Rồi có những vô minh làm cho con người tranh giành cấu xé giống cấu xé nhau, cũng đó cũng gọi là địa ngục giận nắng, cũng gọi là địa ngục vô minh. Như thế nhiều chưa hết, có những lúc chúng sanh hốt hoảng lên kêu la, có những lúc nói ra những lời thô ác đâm thập chửi rủa tâm hồn, đó gọi là địa ngục bạc thiệt. Địa ngục bạc thiệt, ngoài cái địa ngục bạc thiệt đó gọi là địa ngục địa ngục kêu oán, kêu oán thì kêu oán tức là hoảng hốt kêu la, nói ra những lời nói đâm thập thô ác chửi rủa, kêu la tức là coi như kêu oán đó, rồi đâm thập chửi rủa, rồi tâm hồn đó gọi là địa ngục bạc thiệt. Có những khi tâm hồn chúng ta quá dơ bẩn, tức là trong tâm nó chứa đựng nhiều thứ xấu ác dơ bẩn, gọi là địa ngục phẫn niệu. Có những lúc tâm ta bị kìm thúc nhưng ai khóa chặt lại, gọi là địa ngục đầm tỏa lại có. Và có lúc tâm lầm như bị những ngọn lửa tham sân si nung nấu, bức bách, cắn xé, châm chích, cưa kéo, đều gọi là địa ngục. Ngoài những cái si mê ngu muội lớn, còn có những si mê ngu muội chi ly. Cho nên trong kinh nói là trong những ngục lớn đó còn có những ngục nhỏ, hạt 1, hạt 2, hạt 3, hạt 4, hạt cho đến trăm nghìn, đúng không? Vô lượng. Tức là còn ngoài những cái chi ly mà to lớn mình thấy sẽ thấy được đó, thì trong tâm nó rõ rệt những cái chi ly khác nữa. Cho nên nghĩa là nó tràn ngập đầy hết cả tâm hồn. Qua những trường hợp vô minh như vậy, trong kinh là dẫn đến những hình phạt hay là những khổ đau do vô minh kia gây ra. Vì nằm trong địa ngục cho nên có tội nhân hạt cảm thấy đau rát ở lưỡi như bị lưỡi bị cày nát, hạt có tội nhân cảm thấy như đau nhói ở nơi tim như tim bị đâm bị moi, hạt cảm thấy trên thân nóng bức như bỏ vào vạc dầu sôi, hạt ôm ấp những khổ đau thương quằn quại chẳng khác gì ôm ấp cột đồng cháy đỏ, hạt nóng bừng lên cả mặt cảm thấy lửa cháy mặt mày. Đó. Rồi thì hạt toàn thân cảm thấy lầm lẽo cô đơn tống vắng như ở vùng bánh giá, hạt cảm thấy mình bị thối tha dơ bẩn, tức là tôi lặp lại đó, tức là hồi nãy cũng đã nói là nằm ở trên cái giường sắt lạnh á, nằm trên giường sắt lạnh gọi là thiết gì, thiết xà, rồi thì coi như là bị lừa sắt dẫm trên mình gọi là địa ngục thiết lư, uống nước đầm sôi gọi là địa ngục dương đầm, hạt cảm thấy mình bị thối tha dơ bẩn như ở chỗ đầy phẫn niệm, hạt bị kim châm nhảy nhộm, hạt đôi vai nặng trĩu, hạt bị thiêu đốt như có kẻ rình rập hãm hại, như rắn cắn, như gánh chịu những hậu quả nặng nề, như lừa bị đâm ách. Vì như thế cho nên chúng ta phải hành động, nếu chúng ta hành động si mê thì chính ngay trong cái lúc hành động si mê đã phát khởi thì ngay lúc đó chúng ta cảm nhận địa ngục ngay, chứ không phải đợi chúng ta chúng ta dứt đứt bấm và chúng ta mới thọ cảm, mà ngay khi chúng ta khởi niệm gì thì chúng ta hãy khởi niệm gì thì chúng ta phải biết rơi vào địa ngục nào. Tất cả những cái ý niệm khởi ra vì vô minh mà đánh chấp vào tự ngã thì đều mở cánh cửa địa ngục phước báo. Nhưng mà thông thường thì chúng ta chỉ biết cái chữ địa ngục thôi, nhưng mà mình không chia sẻ ra được. Thí dụ như là có lúc bị chúng ta thấy như bị một mũi nhọn đâm vào trong tim của chúng ta, hay là chúng ta thấy đứng ôm một cái trụ đồng mà cháy đỏ như vậy, chúng ta không biết rơi vào địa ngục nào. Thì ở đây nó có danh hiệu, danh hiệu đó là danh hiệu như là thiết y,
thiết thiên nhẫn, thiết ngưu, thiết lư, dương đồng, bảo trụ, lưu hỏa, canh thiệt, tỏa thủ, thiêu cước. Có nhiều khi chúng ta ở nơi chân là bị giống như bị ai thiêu vậy, là phải chạy, phải đi từ chỗ này đi chỗ kia, rồi cái tâm đó nghĩa là nói chung ra trong cái tâm niệm của chúng ta bị thiêu đốt, mà cái chân đó nó cũng phải bị ảnh hưởng theo đó. Vì thế chúng ta hành động si mê thì chính ngay trong cái lúc hành động, mà hành động không phải hành động si mê đâu, tức là chữ hành động ở đây á, chữ nghiệp á, chữ nghiệp tức là hành động, mà chỉ cái hành này á là sự vận hành của tâm thức. À, sự vận hành của tâm thức là cảm thấy địa ngục đến với ta. Nếu sự vận hành của tâm thức vì tham lam thì chúng ta ở trong cảnh giới ngạ quỷ. Vì tham lam, vì sân hận, vì bón sáng, cho nên chúng ta ở rơi cảnh giới ngạ quỷ. Nếu chúng ta cư xử thấp hèn để cho thú tánh sai xử, thì chúng ta cảm nhận như mình rơi vào cảnh giới súc sanh. Đó, tất cả đều chịu những cái sự bức rứt nặng nề khổ đau, những hình phạt như tự thân bị thiêu đốt, như tự thân bị đá đè, như những khí giới đủ loại như đâm chém cưa xẻ, sức mạnh của nghiệp lực rất lớn, có thể sánh như núi cao biển rộng, ngăn cả con đường vào thánh pháp. Cho nên khi mà chúng ta vào ở trong cái chốn ngục rồi thì chúng ta khỏi nói. Thì nó hỏi khi mà gọi là ngục tốt mà nó hỏi á, tức là khi mà cái anh mà cai ngục anh hỏi, hay là khi mà cái anh điều tra mà anh hỏi rồi á, thì những cái khí cụ anh dành sẵn trong đó. Dành sẵn, có cái loại, tức là coi như khi mà người ta nói là ngay trong cái gì, ngay trong cái sự mà gọi là sự vô minh tham vọng, ngay trong cái vô minh tham vọng, từ những thế lực vô minh tham vọng này đến những thế lực vô minh tham vọng khác mà người ta đối xử với nhau á, bằng những cái gì, bằng những hành cụ khủng khiếp. Có thể người ta quất vào đó bằng roi điện, có thể người ta quất vào đó bằng những mũi kim đâm thẳng vào những đầu ngón tay. Có nghĩa là nói chung do ai mà đẻ ra những thứ đó, tức là do tâm niệm vô minh tham vọng của con người đẻ ra. Rồi có những nơi người ta rạch ra, rạch con người ra. Có những nơi người ta xé nát những người thân của mình ra. Thì như vậy thì do cái gì mà làm như vậy? Tức là do cũng vì vô minh, cũng vì tiền tài, cũng vì danh vọng, cũng vì sắc đẹp, cũng vì ăn uống, cũng vì ngủ nghỉ. Và trong tất cả những cái ngũ dục đó, nó đẩy con người, không? Con người đến cái chỗ giành giật giẫm nhau, rồi chia bè phái, kết thành những thế lực. Và những thế lực đó có thể thế cày nát ra nhiều loại khí cụ khác nhau. Thí dụ như một cái cuộc chiến tranh nào đó chẳng hạn, người ta thả thử một cái, ta thả một cái quả bom nguyên tử chẳng hạn, thì mấy người đã thấy rồi. Tôi thí dụ như cái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima hay là ở Nagasaki, thì chúng ta thấy ở Trường Sa, Quảng Đảo đó, tức là trong năm 1945 đệ nhị thế chiến đó. Thì nó thả ví dụ như sức nóng của nung mà cái lò mà cán thép hay là cái lò mà luyện thép chẳng hạn, cái sức nóng nó vào khoảng từ 5,000 độ cho đến 10,000 độ. Nhưng mà cái sức nóng của cái bom đó khi mà nó nổ ra là sức nóng 1,000,000 độ thì đủ thấy à. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta vẫn ngồi đây bình thường, nhưng mà khi chúng ta rờ tới thì trở thành tro bụi. Nếu mà nó vẫn nguyên khi vậy nhưng mà nó thành to hồi nào rồi. Bởi cái sức nóng 1,000 độ nó chỉ cần chớp lên một cái thì anh đã tiêu ra to rồi. Như vậy thì do ở đâu? Do sự vô minh tham vọng của con người nó nảy sinh ra những cái khủng khiếp như vậy. Ở trong cái đại ác năm trượt đủ loại khí giới. Rồi thì có những loại khí giới đâm chém cưa xẻ, những loại khí giới khủng khiếp đó, sức mạnh của nghiệp lực đó rất lớn, có thể sánh như núi cao, như biển rộng, ngăn cản con đường thánh. Rồi bởi như vậy cho nên chúng ta chớ khinh điều ác nhỏ. Ở trong kinh dạng là chớ có để rơi lọt ý niệm nào cả. Bởi vì bất cứ một ý niệm nào mà xấu ác, chỉ vì cái ta và cái của ta, một ý niệm nào xấu ác khởi lên là chúng ta bị thọ ngay quả báo đó. Ai lãnh thọ? Chúng ta lãnh thọ. Bởi vì chúng ta khởi ý niệm ác thì ai thấy? Ở trong ta đó khởi một ý niệm giận á, nhưng mà ngầm giận á, cái ngầm giận đó ai thấy? Tức là ta thấy thôi. rồi á, ai lãnh cái quả báo của cái dạng đó là chúng ta lãnh thôi. Tại sao vậy? Thì trong khi mà chúng ta ngầm khởi cái ý niệm sân hay là ngầm khởi cái ý niệm giận á, thì đối tượng chưa biết. Nhưng mà khi cái đối tượng chưa biết thì chúng ta đã lãnh thọ cái quả báo của cái sự giận đó, tức là làm cho trong tâm chúng ta bị ức chế, làm như bị đè nén, bị ức chế. Thì trong cái chỗ mà bị đè nén, bị ức chế đó, giống như là ha, giống như là sao, là giống như là giáp sơn bị ép, gọi là địa ngục giáp sơn. Nhưng mà qua rồi thì nghe thấy cái đối tượng đó, thấy vừa thấy cái đối tượng đó, họ có thể xoa dịu mình, thì mình hết đi cái cơn giận. Nhưng mà từ cái lúc mình khởi niệm giận cho đến khi hết đi cái cơn giận đó, là ai lãnh thọ cái địa ngục đó? Ai lãnh thọ? Tức là mình tự lãnh thọ lại. Cho nên ở đây nó là chính mình, không? Để cảm nhận ngay ở chính mình và rơi vào ngay cái cảnh giới của ý niệm đó mình đương phát ra. Không ai lãnh thọ theo được hết, mà cũng không ai lãnh thọ thế được. Đó, do đó cho nên trong này mới nói rằng chớ khinh những điều ác nhỏ mà cho rằng không có tội. Không có tội. Ai có tội? Chính ta có tội với tâm của chính ta. Chứ không phải người khác có tội đâu. Mà mình khởi ra một cái là mình lãnh thọ. Khởi ra một ý niệm mình hơn. Thì cái lúc mà mình hờn đó, từ cái lúc mà mình hờn đó cho đến lúc mình chấm dứt cái hờn đó, thì trong cái thời gian mình hờn đó mình thấy có đau khổ không? Có đau khổ. Mà người ta vuốt đúng cái tự ngã của mình, ta vuốt đúng cái hờn đó thì tự nhiên mình thấy mình sung sướng. Thì cái thời gian mà mình chịu cái hờn đó thì trong đó mình ra vào địa ngục gì? Ví dụ rồi mình khi mình hờn đó thì mình nằm ở trên giường mình thấy cô đơn tông vắng lạnh lẽo như ở một vùng nào đó băng giá lạnh lùng, để gọi là địa ngục thiết gì thiết xe thiết sang. Như vậy là mình biết mình ra rồi, cho nên bữa nay rõ ràng là coi như mình đụng đâu là mình thấy địa ngục đó. Nghĩa là coi như mình đã có trí tuệ rồi, cho nên mình hiểu được cái phẩm kinh rồi, thì như vậy là quyết không bao giờ vào địa ngục. Mà khi mình hiểu được như vậy là mình thấy như vậy thì ai cứu cho mình đấy? Bồ Tát Địa Tạng đã nương oai thần của Phật. Bồ Tát Địa Tạng đã nương oai thần của Phật và của lời hỏi của Bồ Tát Phổ Hiền mà nói như vậy đó. Đó là Bồ Tát Địa Tạng, tức là cái tâm đã kiên định, cái tâm đã trong sáng rồi, thì nương cái gì? Nương cái bản thể thanh tịnh, nương cái hạnh nguyện từ bi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi lần mà chúng ta phát khởi từ bi là chúng ta độ được chúng sanh. Mỗi lần chúng ta phát khởi cái hạnh lành trong sáu pháp ba la mật là chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy tâm của ta rộng lớn vô cùng. Như vậy thì muốn hơn người khác, hay là nó bị vô minh cho nên muốn hơn người khác, vì vô minh mới có sự bỉ thử, vì vô minh cho nên mới có sự gian tham bỏng sẻn. Do đó cho nên chúng ta mới có những cái gọi là coi như bị trói buộc. Ở trong thời kỳ mạt pháp này, hãy lắng lòng suy xét những hành vi tạo tác hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng niệm. Đó. Cho nên tôi đã nói là mình nhân danh là siêu xuất trí tuệ, đặc biệt nhất là mình nhân danh đã học Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà mình để mà mình giận lâu hay mình để mình hờn lâu thì đương nhiên là coi như mình nằm địa ngục hơi lâu với thanh pháp. Thành khẩn nghe lời của ai? Tức là thành phẩm nghe lời của Phật dạy. Và vun sới tất cả các chân lành hầu đạt lời thệ nguyện tự giác. Đạt cái lời thệ nguyện là chúng ta phải tự giác, chúng ta phải giác tha và phải có đầy đủ giác hạnh. Đức Phật vì ngày nay tôi nương oai thần của Phật là vì đã bậc đại sĩ đã hỏi, nói sơ lược như vậy. Nếu giảng nói rộng rãi thì cùng kiếp không thể nói hết được. Cùng kiếp không thể nói hết được, tức là cái tội lỗi của mình dư cảm không thể ai nói hết được, suốt ngày nói mà cũng không bao giờ nói hết được. Có nhiều khi có một chuyện mà mình nói từ mấy năm nói không hết được. Cứ nói hoài, cứ lanh quẩn rồi. Thì tôi đã nói là như vậy, không thể nào mà gọi là tôi tha thứ được. Tôi đã nói như vậy, không thể nào tôi bỏ được. Thế nên tôi đã nói như vậy, không thể nào tôi có thể nào quên được. Như vậy thì rõ ràng là coi như là sao? Là cái dư nghiệp mà gây vào địa ngục là mình không chịu dứt mất. Không chịu dứt. À, do đó cho nên phải lãnh thọ tất cả một niệm thôi à. Nhưng mà lãnh thọ toàn bộ tất cả những địa ngục này nè. Chứ đâu có phải là một niệm đó là mình tôi nói tôi có nằm trong cái địa ngục đó, chứ địa ngục khác không có đâu. Bởi vì người nào mà vào trong cái chỗ mà gọi là của vào trong cái chốn địa ngục rồi thì người đó được thâm dâm tự tại mà đi tham quan tất cả những địa ngục khác. Như vậy thì hôm nay là chúng ta hết tới cái phẩm thứ năm, nói sơ lược như vậy là hết phẩm thứ năm. Thì qua Tết rồi thì chúng ta sẽ sang tới cái phẩm thứ sáu, đó là Như Lai Tán Thán. Tới đây thì có vị nào cần hỏi cái gì thì cứ hỏi.
Thưa thầy, xin thầy từ bi quan nghĩ giải đáp cho con rõ đó. Ở đây đó, ở về phẩm Địa Tạng thì nói rằng rõ ràng là chính chúng ta đã thọ nhận cái nghiệp báo, nhưng mà cũng có đoạn ở trong Đại Thi Đồ Luận đó, thì cũng có chỗ đó lại có một ngoại đạo hỏi Phật ai mà thọ nghiệp báo, thì Đức Phật nói chẳng có ai thọ mà chẳng có ai nhận quả báo. Thành ra như vậy bây giờ phải hiểu làm sao cho nó
trong Địa Tạng á, thì dạy cho chúng ta thấy rõ địa ngục đó nè, tức là dạy cho chúng ta thấy rõ những cái ý niệm của mình. Sau khi chúng ta đã thấy rõ những ý niệm vô minh rồi á, thì đương nhiên chúng ta sẽ không còn mê muội lầm chấp cái ta và cái của ta. Cho nên sau khi chúng ta không còn mê muội lầm chấp cái ta và cái của ta rồi á, thì mặt trời huệ đã chiếu sáng. Như vậy thì tâm địa đã thông, cho nên mặt trời huệ đã chiếu sáng. Thì khi mặt trời huệ đã chiếu sáng thì thấy rõ là chẳng có ai vào địa ngục, mà cũng chẳng có địa ngục nào để thọ cả. Còn ở đây thì là chúng ta phải gì? Phải làm sao nhận được cái niệm nào chúng ta khởi ra, rơi lọt vào cảnh giới nào. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng nếu chúng ta khởi lên một niệm xấu ác thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh giới địa ngục. Như vậy thì những cái niệm thiện thì chúng ta có rơi vào địa ngục không? Những niệm thiện thì chúng ta có rơi vào địa ngục không? Hay là chỉ có những niệm ác mới rơi vào địa ngục? Nếu mà dưới cặp mắt của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, dưới con mắt của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đương nhiên chúng ta thấy rằng thiện ác bình đẳng tánh không. Đó là thiện ác bình đẳng tánh không. Như vậy thì cũng chẳng ai vào địa ngục, mà cũng chẳng có địa ngục vào nào để vào. Nhưng mà một niệm vô minh đó, chỉ vì một niệm vô minh mà cảnh địa ngục hiện ra. Như vậy thì chúng ta muốn thanh tịnh đạo tràng, nếu chúng ta muốn thanh tịnh cảnh giới, thanh tịnh quốc độ, và nếu chúng ta muốn đó là Cực Lạc Quốc á, tức là nơi cái cảnh giới thường tịch quan tịnh độ đó. Thì ngay cái cảnh thường tịch quan tịnh độ đó dưới cặp mắt của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa vẫn là viễn cảnh. Nhưng mà nếu chúng ta chấp vào cái đó là thực cảnh thì đương nhiên chúng ta sẽ có chỗ đấu tranh. Mà khi chúng ta đã có chỗ đấu tranh là lập tức chúng ta rơi vào địa ngục. Cho nên ở đây là nói trong cái chiều hướng đạt đến thập tương pháp, và để chúng ta không còn có những ý niệm gọi là mê lầm. Và không còn ý niệm mê lầm thì ngay cái ý niệm thiện chúng ta có mê lầm không? Nếu chúng ta mê lầm ngay ý niệm thiện thì cái đó cũng là địa ngục. Bởi vì chúng ta vẫn nhiễm trước. Đó là vẫn nhiễm trước, vẫn trước pháp như thường. Và khi đã trước pháp, đã nhiễm trước, thì dù cái đó là thiện pháp, thì nó cũng trở thành tham, trở thành sát pháp. Đó. Do đó cho nên mới nảy sinh. Như vậy thì ở đây muốn nói gì? Nghĩa là muốn làm giáo chủ cõi u minh, thì chúng ta phải ra, phải vượt thoát kể cả hai cái lần tranh của thiện giả, mà phải nói đến phổ hiền. Như vậy thì ở đây ai hỏi? Ai hỏi? Ngài Phổ Hiền hỏi mà. Đó là vào đầu phẩm kinh này, vào đầu phẩm kinh, Ngài Phổ Hiền hỏi Ngài Địa Tạng. Đó chúng ta lặp lại. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa với Ngài Địa Tạng rằng: Kính thưa Đại Sĩ, cúi xin không? Cúi xin Đại Sĩ vì Thiên Lâm, vì Bát Bộ, vì tất cả chúng sanh. Vì Thiên Lâm, vì Bát Bộ, vì tất cả chúng sanh ở trong hiện tại cùng vị lai, ở trong hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục và là nơi thọ báo của tất cả chúng sanh bị nghiệp khổ trong thế giới Ta Bà ở cõi Nam Diêm Phù Đề, cùng những việc ác báo bất thiện khiến như chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó, biết rõ những quả báo. Như vậy thì ai hỏi? Đó là Phổ Hiền hạnh nguyện, có nghĩa là những người đã hành ma ha bát nhã ba la mật đà. Vì chính những người có hành ma bát nhã ba la mật đà cho nên mới thấy rõ rằng tất cả những tâm niệm nào còn đắm chấp vào cái ta và cái của ta, tức là đắm chấp ngã và đắm chấp pháp. Khi mà chúng ta còn đắm ngã và đắm pháp thì đương nhiên chúng ta rơi vào địa ngục. Mà Bồ Tát Phổ Hiền tức là nói đến đại nguyện, đại hạnh, nói đến đại hạnh, nhưng mà hạnh đó tức là coi như hạnh không trụ, không chấp. Mà khi đã có hạnh không trụ, không chấp thì đương nhiên rằng, đương nhiên tự tâm phải nhận rõ đâu là con đường vào chốn vô minh. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng hỏi Bồ Tát, không xin lỗi, Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng muốn đáp thì phải nương theo cái gì? Nương oai thần Phật và oai lực của Phổ Hiền. Như vậy thì cái sức mạnh của hạnh nguyện và cái thể tâm trong sáng, hai cái đó nó chiếu rọi ngay trong cái niệm hiện tiền của chúng ta. Đó là cái sức mạnh của gì? Của hạnh nguyện. Và cái gì? Và cái thể tâm thanh tịnh. Giữa sức mạnh và giữa cái thể thanh tịnh trong sáng kia, đó là cái gì? Đó là cái tâm, là cái gương soi rọi từng ý niệm một của chúng ta. Đó là cái gương phản chiếu, tức là coi như nó đã thâm rồi thì mặt trời huệ từ đó nó chiếu, và khi chiếu như vậy chúng ta mới thấy rõ những hành nghiệp của chúng ta như thế nào, rơi vào đâu, để từ đó năm đời ác năm trược. Cho nên nói đây là nói cho những người nào còn ở nơi ác năm trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, hãy mau sớm bước ra. Và khi bước ra thì bước đến đâu? Bước đến vô thượng chánh đẳng nhân giác. Bước đến đâu? Bước đến Phổ Hiền hạnh nguyện. Bước đến đâu? Bước đến Như Lai tạm tâm. Đó, như vậy thì cái phần hỏi của vị vừa qua đó, chúng ta thấy này, cả hai cái vấn đề này không chống trái nhau, mà là bổ sung cho nhau. Còn ai hỏi nữa nè? Còn ai hỏi ha?
Đây. Tết này là cái mùa người ta tham quan các chùa. Thế còn cái mùa mà tham quan các địa ngục thì vào ngày nào, tháng nào?
Thì người ta thường nói là ngày rằm tháng 7 là ngày sát tội vong nhân. Thì bây giờ thì mình muốn tham quan địa ngục thì mình đợi đến rằm 7. Đợi đến rằm 7. Nhưng mà muốn vào để tham quan thì đương nhiên phải ba tháng phải tinh tấn tu tập. Phải 3 tháng tinh tấn tu tập, có nghĩa là từ rằm tư cho đến rằm tháng 7 không phát nguyện. Phải là phát nguyện, là phát nguyện, là phát nguyện tu trì, tinh tấn tu trì. Sau 3 tháng tinh tấn tu tập rồi thì mới được giấy thông hành vào địa ngục. Cho nên bây giờ thì cái mùa xuân này là cái mùa ha, mùa xuân thì người ta tham quan, đúng rồi, là tham quan cảnh xuân, đón mừng xuân Di Lặc, là tham quan cảnh xuân. Mà trong khi mà đón mừng xuân Di Lặc để tham quan cảnh xuân thì mình lại bắt đầu nghĩ tới cái ngày đi thăm địa ngục, nghĩ chi cho nó mệt. À, vị nào còn hỏi nữa? À, chúng ta hỏi được.
Chúa Thế Nam Bồn Sư Tinh Ca Mâu Ni Phật.
Là nói về Như Lai Tán Tháp, tổng đức 6, Như Lai Tán Tháp.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn toàn thân phấm đại quang minh, xoay khắp trăm nghìn muôn ức hàng xa thế giới của chư Phật, phát ra đại âm thanh khắp các thế giới của chư Phật. Tất cả hàng đại Bồ Tát đến cả trời, rồng, quỷ, thần, nhân và phi nhân đều lắng nghe Đức Thế Tôn hôm nay ca ngợi tán thán Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới đã hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi tội khổ. Sau khi tới việc độ, thời các ông là hàng Bồ Tát đại sĩ cùng với trời, rồng, quỷ, thần dùng nhiều phương tiện để gìn giữ hộ vệ kinh này, tướng cho tất cả các loài chúng sanh khỏi sự khổ, an vui chứng cảnh niết bàn. Đức Thế Tôn vừa nói xong, trong pháp thoại có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nghe Đức Thế Tôn ca ngợi ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như vậy, ngưỡng mong Thế Tôn vì những chúng sanh thời mạt pháp sau này mà rộng nói việc nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hầu làm cho lợi ích của hàng nhân thiên khiến cho hàng thiên lâm bát bộ đến cả chúng sanh trong đời sau đảnh lễ tín thọ lời dạy của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng tâm tứ chúng rằng: Hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói phước đức của Địa Tạng Bồ Tát, làm nhiều việc lợi ích cho hàng nhân thiên. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát rằng: Trong đời vị lai, nếu có thiện nam, tín nữ nào nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chấp tay, hoặc ca ngợi, hoặc đánh lễ, hoặc lướng mộ, thì kẻ đó thoát khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Ngài Phổ Quảng, nếu có kẻ thiện nam tín nữ nào đã tạo ra hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng bằng đất đá, keo, sơn, vàng bạc, đồng, sắt và chiêm ngưỡng lễ bái, dù chỉ có một lần, kẻ đó sẽ được sanh lên cõi trời đó 100 lần, không đọa vào ác đạo nữa. Giá như ngày hết thiên phước mà sanh xuống ở cõi nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương chẳng thất là lớn. Nếu như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tạc tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc bằng đất đá, keo sơn, đầm sắt, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn thức uống, y phục, gấm lụa tràng phan, tiền bạc vật báu mà cúng dường, thời kẻ tín nữ đó sau khi mãn thân gái hiện tại, trăm nghìn muôn kiếp không còn sanh vào thế giới có nữ nhân, huống nữa là thọ thân nữ, ngoài từ cái lầm từ phát nguyện cần phải thọ thân nữ, độ chúng sanh nên nương nơi phước cúng dường của Bồ Tát Địa Tạng và nương nơi công đức trong trăm nghìn muôn kiếp trọn chẳng thọ thân nữ trở lại. Thứ đến này của Quảng Bồ Tát, nếu có nữ nhân nào chán cho thân xấu xí, đa mang tật bệnh, đến nơi trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ, chừng trăm thực khoảng, thời thân nữ đó, trong trăm nghìn vạn kiếp, thọ sanh được thân tướng, dung mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Nếu không nhàm thân nữ, thời nữ nhân xấu xí đó, trăm nghìn muôn ức, kiếp thường làm thân gái nhà vua, cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan, hoặc con gái của các vị đại trưởng giả, dung mạo đoan trang đẹp đẽ, người chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà đặng phước báo như vậy. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu có thiện nam thiện nữ nào thường ngày hay đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà trỗi lên các thứ kỹ nhạc, ngâm ca, khen ngợi, hoặc dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một hay nhiều người, những hạng người đó trong đời hiện tại cũng đời vị lai, thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không để cho các việc hung ác lọt đến tai, huống nữa là thân phải chịu các tai vạ bất ngờ. Lại nữa, người này Phổ Quảng Bồ Tát, ở trong đời vị lai, nếu có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy thiện nam thiện nữ nhân vì cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà sanh cái tâm khinh chê phỉ báng, là không có công đức, cũng không có sự lợi ích, hạt nhăn răng ra cười, hạt che sau lưng, hệ trước mặt, hạt rủ ra người khác cùng chê bai, hạt rủ ra một hay nhiều người cùng chê, chỉ đến sanh tâm chế nhạo, như chân một niệm, thì những kẻ như vậy, sau khi 1000 đức Phật tấm hiền chích để diệt độ cả rồi, mà tội báo chê bai vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ, chịu khổ rất nặng. Qua khỏi nghìn kiếp này mới thọ thân sục sanh, lại phải kinh qua nghìn kiếp nữa mới được thọ thân người. Dù được thân người, nhưng liệt vào hạng thành cùng, hèn hạ, sáu căn không đầy đủ, bị các ác nghiệp trói buộc, vào thân chẳng bao lâu, đọa vào ác đạo. Này Phổ Quảng, những kẻ khinh chê người khác cúng dường mà mắc tội báo khổ thế, khổ sở như thế, huống nữa là tự mình sinh ác kiến và chê bai hủy diệt. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ nào đâu nằm liệt giường mà cầu sanh cầu tử cũng không được, hạt đêm nằm chim bao thấy ác quỷ đến, người thân trong gia đình, hạt thấy trên đường đi nhiều hiểm họa tai ương, hạt bấm đè, hạt đi cùng với quỷ thần, trải qua nhiều năm tháng đến nỗi với bệnh lao bệnh bại, tâm giấc ngủ kêu réo thảm thiết, bi ai sầu khổ, tất cả đều do nghiệp đạo luận đối chưa phân định mà là nặng hay nhẹ, nên khó chết hoặc khó lành. Mắt phàm tục của nam nữ không thể bàn bạc được việc đó, chỉ một lần đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát mà lớn tiếng tụng kinh này một lần, hoặc lấy những vật riêng của người bệnh nhân hay chùa mến như y phục hay đồ quý báu ruộng vườn nhà cửa, mà đối trước bệnh nhân lớn tiếng xướng rằng chúng tôi tên đó họ đó, nay vì bệnh nhân mà đối kinh tường, đem tất cả những vật để cúng dường kinh tường, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây chùa dựng tháp, hoặc sắm sửa đèn dầu, hoặc cúng vào của thường trú, xuống như vậy 3 lần để cho bệnh nhân nghe biết. Nhớ như thần thức của bệnh nhân đã phân tán đến hơi thở cuối cùng, thời 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 4 ngày, cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng mặt bạch và lớn tiếng đọc tụng kinh này, sau khi bệnh nhân mạng chung tức thời, dù cho từ trước đã mang trọng tội lẫn đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi, mà thọ sanh vào xứ nào cũng nhớ lại việc đời trước. Huống nữa là thiện nam thiện nữ nào tự mình tiếng chép kinh này, hoặc chỉ dạy người khác biến chép, hoặc tự mình đắc vẽ, thời người đó khi thọ báo tất phải được nhiều lợi ích. Này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu ông thấy người nào đọc tụng kinh này hoặc đem lòng kinh kính đối với kinh, ông nên dùng 100.000 phương tiện khuyên bảo người đó phát tâm chuyên cần trở nên thối chuyển, thời có thể được 100.000 muôn ức công đức ở hiện tại và vị lai không thể bàn được. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào đời vị lai hoặc trong giấc ngủ chim bao thấy quỷ thần dẫn đến các hình lạ, hoặc bị lụy, hoặc rầu rĩ, hoặc sầu khổ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, tất cả những điều đó, hoặc là cha, hoặc là mẹ, là con, chí cho vợ chồng quyến thuộc, trong 1 đời, 10 đời, 100 đời, 1000 đời, ở quá khứ, bị sa đọa vào ác đạo, chưa thoát khỏi, chẳng biết hy vọng và phước lực nào để cứu vớt khỏi sự khổ não, mới hiện về báo cho người thân mình, cốt nhục, 100 đời, trước hiểu rõ để dùng mọi phương tiện ngõ hầu xa lìa ác đạo. Này Phổ Quảng, ông hãy dùng thần lực làm cho quyến thuộc đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát và chí tâm đọc tụng kinh này, hoặc mời người khác đọc đủ 3 biến hoặc 7 biến, thực hành như vậy được thì quyến thuộc ở trong ác đạo nghe kinh đủ số biến, thời sẽ được giải thoát, dẫn đến trong khi mộng mị cũng không còn thấy hiện về nữa. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai có những kẻ hạ tiện, hạt tớ tai, tớ gái, dẫn đến những kẻ mất tự do, đã rõ là nghiệp tạo tác từ đời trước gây ra nên phải sám hối, chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những người như vậy sau khi mãn báo thân hạ tiện, trong tâm niệm muôn ức kiếp thường sanh vào bậc tôn quý, còn không bao giờ đọa vào ba đường ác khổ. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu trong đời vị lai ở nơi chốn Diêm Phù, các hàng Sắc Đế Lợi và Lạ Môn Tướng Giả Cư Sĩ và đủ hết các hàng người, nếu những chủng tộc khác dầm họ có kẻ nào vừa mới sáng sanh nam hoặc nữ trong vòng 7 ngày vì đứa bé mà sớm đọc kinh điển thì sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn, hay vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một muôn biến, thời trẻ nam nữ mới sanh ra đó, dù cho đời trước có tai ương quả báo, cũng thoát khỏi được yên vui, dễ nuôi, mạng sống được tăng trưởng. Nếu đứa trẻ nương nó lực mà thọ sanh, nương nó phước lực mà thọ sanh, thời được tăng thêm an vui, đến thọ mạng cũng vậy. Này Phổ Quảng, nếu trong đời vị lai chúng sanh nào, mỗi tháng, những ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, đó là những ngày mà ác nghiệp, tội kết tập lại, quyết định là nặng hay nhẹ, để quyết định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ, những động niệm của chúng sanh trong quả Diêm Phù Đề, không do nghiệp, không gây tội, không do nghiệp, không gây tội, huống nữa là những kẻ buông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm tầm ngữ, trăm điều tội lỗi. Nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai mà đối trước tượng hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đọc tụng kinh này một biến, thời bốn hướng đông tây nam bắc trong vòng 100 do tuần không có tai nạn xảy ra. Vả lại, nhà của người đó đang cư ngụ mọi người dù già dù trẻ ngay trong hiện tại và cả vị lai đến trăm nghìn năm vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo. Trong 10 ngày trai, mỗi ngày đều tụng một biến kinh này, thời tâm đời hiện tại thường khiến người trong nhà tránh khỏi các bệnh bất ngờ, đồ ăn mặc dư giả dồi dào. Này Phổ Quảng, thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thiết trăm nghìn muôn ức đại oai thần lực, làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh trong quả Diêm Phù Đề có nhiều nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, dù chỉ nghe 3 chữ, 5 chữ kinh này hoặc bài kệ mà một câu cũng đủ trong đời hiện tại hưởng được sự an vui là thường. Trong đời vị lai, trăm nghìn muôn đời thường được sanh lên nhà tôn quý, tướng mạo đoan nghiêm chính trực. Bây giờ Phổ Quảng Bồ Tát nghe Đức Phật tuyên bày ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát xong, liền quỳ xuống chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thích Tôn, từ lâu con đã biết rõ vị đại sĩ Bồ Tát này có thần lực và đại nguyện lực không thể nghĩ bàn. Nay vì muốn chúng sanh tâm đời vị lai biết rõ các lợi ích đó, nên con mới bạch Đức Như Lai cúi xin đảnh lễ tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thích Tôn, kinh này đặt tên là kinh gì và lưu bố thế nào? Đức Phật dạy ngài Phổ Quảng, kinh này có 3 tên, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, 2 gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, 3 gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Do vì nhân duyên, ngài Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa dẫn đến nay thường phát nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, vì thế các vị đúng theo tâm nguyện của mình và lưu hành truyền bá kinh này. Phổ Quảng Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật dạy xong liền tín thọ, chắp tay cung kính lễ Phật rồi lui ra.
Đó thì sở dĩ là tôi phải đọc hết cái phẩm kinh á là để các vị dễ theo dõi, và cũng để chúng ta nghe cái phần gọi là cái phần giải thuyết á, chúng ta nắm vững hơn. Đây là cái phẩm Như Lai Tán Thán. Giữa chư Đại Bồ Tát, giữa chư Thiên Long, quỷ thần, giữa trời, giữa người, loài chẳng phải người, đều suy nghĩ, đều có cái sự suy xét về lời tán thán của Đức Thế Tôn về Bồ Tát Địa Tạng. Đức Thế Tôn đã tán thán Bồ Tát Địa Tạng ở trong 10 phương thế giới hiện sức mạnh từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu trợ hỗ vệ cho tất cả các tội khổ. Sau khi Như Lai diệt độ rồi thì Bồ Tát Thiên Lâm Quỷ Thần phải tìm cái phương cách nào đó để gìn giữ kinh này, khiến cho tất cả chúng sanh lìa khổ và trúng cái cảnh vui niết bàn. Thì ngay vào đầu Bồ Tát Thổ Quảng đã vì bốn chúng mà tác bạch Đức Thế Tôn để nói về nguyên nhân và kết quả về sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng cho trời người, cho Thiên Lâm Bát Bộ và chúng sanh trong đời vị lai nghe và lãnh hội. Đó, cái phần này thì chúng ta làm rõ biết cái chữ phổ có nghĩa là cùng khắp. À, cái chữ phổ đó là cùng khắp. Và cái chữ quảng tức là rằng. Phổ đây tức là cùng khắp, còn gọi là phổ biến. À, và chữ quảng tức là rộng. Như vậy thì Bồ Tát Thổ Quảng bạch Đức Thế Tôn. Để nói rõ cái nghĩa về Địa Tạng Bồ Tát. Nói rõ cái nghĩa về Bồ Tát Địa Tạng có nghĩa là nói rõ cái oai thần, cái thần lực không thể nghĩ bàn của tâm. Cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng chính là cái thần lực của chân tâm. Cho nên Đức Thế Tôn đã từ tốn trả lời câu hỏi đó bằng cách nêu ra những lợi ích nào. Nếu ai chiêm ngưỡng, ai lễ bái, ai tán thán, ai niệm danh hiệu cúng dường Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ có những lợi ích như sau. Thì trong này chúng ta thấy là nêu ra 10 cái lợi ích lớn. Nếu mà ai đã chịu, đã tán thán, lễ bái, chiêm ngưỡng, niệm danh hiệu, đúc vẽ hình tượng, đó. Và nếu đã làm được những cái hành vi đó, những cái hành vi như vậy đó, thì có những lợi ích. Thứ nhất là những kẻ nào mà tán thán, ái mộ, lễ bái, nhân liên, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, thì kẻ đó được 30 kiếp thoát khỏi tội lỗi. Điểm đó là chúng ta thấy là cái thứ nhất á, cái trường hợp thứ nhất là tán thán này, ái mộ này, lễ bái này, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì thoát khỏi 30 kiếp tội lỗi. Nếu ai mà vẽ đức tượng chiêm ngưỡng lễ bái cái đức tượng đó thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Đó, cái phần thứ hai. Phần thứ ba là nếu người nữ nào mà nhàm chán cái thân gái á, nhằm chán xấu xa, nhằm chán cái bệnh tật á, mà hết lòng cúng dường tượng vẽ đắp bằng đá, bằng keo, bằng đồng, bằng giấy, vân vân, Địa Tạng Bồ Tát còn đem vật dụng quý báu đến để cúng dường ngay cái đức tượng đó, ngay đức tượng bằng đá, bằng đất, bằng keo, bằng giấy, bằng vải vân vân đó. Lễ bái thì không còn sanh ở thế giới người nữ nữa, chứ đừng nói là làm thân nữ. Ngoại trừ những người nào vì nghiệp lực từ bi ấy, những vị nào vì nguyện lực từ bi để độ thoát chúng sanh cho nên muốn làm thân nữ thôi. Đó là cái phần thứ ba. Ba cái vấn đề lợi ích tán thán này, đắp vẽ này, rồi thì là nói về người nữ này. Nếu thứ tư là nói người trai lành, gái lành nào mà muốn được quý thần hộ vệ, đi đâu mà cũng được quý thần hộ vệ, những cái tiếng xấu tiếng ác mà không lọt vào tai mình á, thì nên tán thán và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Là nếu kẻ nào chê bai, thứ năm á, là nếu kẻ nào chê bai dèm pha hủy báng, không người tán thán cúng